văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn, tháng 6 năm 1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời, gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam, sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam, một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu Quốc làm nòng cốt.
Từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên Toàn quốc triệu tập đại hội tại Nhà hát lớn Hà Nội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Ngày 15 tháng 10 năm 1956, Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu đến dự. Tại đại hội, Bác căn dặn, là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà tốt đẹp. Kể từ đó, ngày 15 tháng 10 hàng năm trở thành ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tuổi trẻ Yên Bái tiếp bước cha anh, để hiểu hơn những việc làm ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Sở Tài chính và Đoàn viên Thanh niên xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn.
Chân dung cuộc sống. Cuối tháng 3 năm 2023, Chi đoàn Sở Tài chính đã phối hợp với huyện đoàn Văn Chấn và đoàn xã Đại Lịch phát động quyên góp đúc tượng đồng anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ, một người con ưu tú của quê hương Đại Lịch, cũng là một trong số 18 anh hùng liệt sĩ ở độ tuổi thiếu niên của Việt Nam. Anh Hoàng Văn Thọ hy sinh lúc mới 15 tuổi, trong lúc gan dạ cướp súng giặc Pháp. Bức tượng anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ đặt trong nhà lưu niệm anh ngay tại trung tâm xã Đại Lịch do họa sĩ Quách Hùng đúc xi măng từ lâu nên qua thời gian đã xuống cấp. Theo đề xuất của xã Đại Lịch và người thân anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ cùng nhà văn Hà Lâm Kỳ, Chi đoàn Sở Tài chính đã lên kế hoạch thực hiện chương trình phát động này với mong muốn qua đó không chỉ giúp các đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử quê hương mà còn là tấm lòng tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Đồng thời thúc đẩy khát vọng xây dựng quê hương đất nước, phát huy truyền thống cho thế hệ trẻ. Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Sau hơn 5 tháng, đã có 105 tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt để thực hiện công trình có ý nghĩa này. Tổng số tiền thu được là hơn 50 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức trực tiếp về làng nghề đúc đồng Đại Bái thuộc xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh để tham khảo và đặt vấn đề thực hiện. Sau khi cân nhắc tình hình thực tế, đã thống nhất đặt tượng đồng mới với kích thước chiều ngang tối đa 40cm, chiều cao 60cm, nặng 31kg. Tượng được làm từ chất liệu đồng nguyên chất, thời hạn bảo hành lâu dài. Xác định đây là việc làm ý nghĩa, tưởng nhớ đến người con tiêu biểu của quê hương cách mạng và tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đoàn viên đi trước, khơi dậy thêm tình yêu quê hương đất nước, tri ân đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, vì hòa bình, tự do, hạnh phúc của nhân dân, nên Chi đoàn Sở Tài chính và Đoàn Thanh niên xã Đại Lịch luôn có sự phối kết hợp chặt chẽ và dành nhiều thời gian, tâm huyết để thực hiện. Trước khi đón tượng về nhà lưu niệm, nhận thấy hương án thờ do lâu năm đã bị xuống cấp, bị võng mặt sẽ khó đáp ứng cho bức tượng mới với trọng lượng lớn hơn trước, nên Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính và Đoàn xã Đại Lịch đã mạnh dạn tham mưu với lãnh đạo xã và quyết định đầu tư sửa sang lại hương án thờ và bệ để tượng tương xứng với tượng mới. Buổi khánh thành được tiến hành trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của cha ông, tưởng nhớ và ghi nhận công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thúc đẩy khát vọng xây dựng quê hương đất nước. Nhiều năm qua, xã Đại Lịch luôn làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trên quê hương của người anh hùng trẻ tuổi có ngôi trường mang tên anh với bề dày thành tích. Thầy và trò nơi đây luôn tự hào được giảng dạy, học tập dưới mái trường này. Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ cũng chính là địa chỉ đỏ để trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ tổ chức nhiều hoạt động dâng hương báo công, ngoại khóa về giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương cho các em học sinh. Thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ cũng đã có nhiều đóng góp để tạo nên sự thành công của hoạt động quyên góp ủng hộ đúc tượng đồng anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ. Sự thay đổi khang trang, đẹp đẽ hơn của nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ đã tạo nên nhiều cảm xúc với thầy và trò nhà trường. Thầy giáo Phùng Xuân Khương, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Thông qua hoạt động này giúp tôi càng hiểu rõ hơn về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là các anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi, về lòng yêu nước, về ý chí cách mạng. Để từ đó, thế hệ trẻ chúng tôi ra sức phấn đấu, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Em Vũ Linh Giang, học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn có cảm nhận.
Hôm nay được dự lễ khánh thành tượng đồng anh hùng liệt sĩ thiếu niên Hoàng Văn Thọ, chúng cháu càng thêm tự hào hơn về môi trường của mình khi được vinh dự mang tên vị anh hùng Hoàng Văn Thọ, hiểu hơn về truyền thống yêu nước của quê hương mình. Chúng cháu xin hứa sẽ học tập thật tốt, phấn đấu làm con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ để cố gắng xây dựng quê hương Đại Lịch ngày càng phát triển hơn.
Kể từ khi phát động ủng hộ đúc tượng đồng anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ đến buổi khánh thành hôm nay, với các đoàn viên chi đoàn Sở Tài chính, ngoài tích cực tham gia ủng hộ thì đây đồng thời là một đợt học tập, rèn luyện theo tấm gương người anh hùng trẻ tuổi. Các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau kêu gọi ủng hộ, lắng nghe và tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn để có phương án thiết kế mẫu tượng đúng với nguyên mẫu nhất và thể hiện được tinh thần quả cảm của người anh hùng trẻ tuổi. Chi đoàn Sở Tài chính cũng đã tổ chức hoạt động dọn dẹp, tu sửa tại bia di tích Đèo Zin, nơi năm xưa anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ gan dạ cướp súng giặc Pháp. Lòng yêu nước cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm của anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ là động lực không nhỏ để các đoàn viên hôm nay ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Anh Đỗ Tiến Hữu, Bí thư Chi đoàn Sở Tài chính cho biết.
Chi đoàn Sở Chính đã cùng phối hợp cùng với đoàn xã Đại Lịch tổ chức phát động phong trào quyên góp bức tượng anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ. Đến nay thì công trình đã được hoàn thành nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, từ đó để tạo động lực thể hiện cái tình yêu quê hương, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Với đoàn thanh niên xã Đại Lịch, chương trình quyên góp đúc tượng đồng anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ đã khơi dậy trong đoàn viên thanh niên toàn xã tình yêu và niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương. Tinh thần noi gương anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Thọ ra sức phấn đấu, đóng góp xây dựng Đại Lịch trở thành miền quê ấm no, đổi mới và hạnh phúc đã được lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên toàn xã và được thể hiện bằng nhiều việc làm thiết thực. Là thế hệ trẻ trên quê hương cách mạng, những năm qua, đoàn thanh niên xã Đại Lịch đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo để góp sức xây dựng quê hương. Với tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, quyết tâm xứng đáng và tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, các đoàn viên thanh niên của đoàn thanh niên xã Đại Lịch không ngại khó, ngại khổ mà luôn đi đầu trong nhiều hoạt động. Vì thế, hoạt động của đoàn thanh niên xã Đại Lịch đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và tạo được dấu ấn đậm nét. Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, đoàn thanh niên xã Đại Lịch luôn phấn đấu nhiều hơn nữa để góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương. Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời, tuổi trẻ hôm nay chung tay xây đời mới. Dù lên rừng hay xuống biển, vượt bão sông, vượt gian khổ, tuổi trẻ kề vai, vững vàng chân bước bạn ơi. Với phương châm ấy, thanh niên Yên Bái nói chung, trong đó có tuổi trẻ Sở Tài chính và đoàn thanh niên xã Đại Lịch, đã và đang vững vàng tiếp bước thế hệ cha anh bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa. Sau sự kết hợp thành công này, các đoàn viên thanh niên hai đơn vị càng có thêm quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức trẻ và lòng nhiệt huyết xây dựng quê hương.
Thank you.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, Phạm Quỳnh Loan là một trong số ít nhà thơ nữ của làng thơ Yên Bái, trở thành hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2017. Quỳnh Loan nhanh chóng gây được sự chú ý với người yêu thơ bởi những vần thơ dịu dàng, sâu lắng, chất chứa nhiều nỗi niềm và một sức sáng tác khỏe, đều đặn. Chỉ 3 năm sau đó, chị đã đủ điều kiện được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Trong khoảng 10 năm nghiêm túc, cẩn mẫn và say mê trên cánh đồng thơ, Phạm Quỳnh Loan đã cho ra mắt bạn đọc 4 tập thơ dày dặn, được đánh giá có chất lượng nghệ thuật và gần gũi với cảm xúc của bạn yêu thơ.
Mới đây nhất, cuối tháng 7 năm 2023, nhà thơ Quỳnh Loan tiếp tục cho ra mắt bạn yêu thơ tập thơ thứ 5 có tên gọi Giấc mơ hoa chi pâu. Mục Góc văn học hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tập thơ này của nhà thơ Phạm Quỳnh Loan.
Với 39 bài thơ trong Giấc mơ hoa chi pâu, nhà thơ Phạm Quỳnh Loan đã dành gần trọn tập thơ để nói về đời sống văn hóa, tập tục sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số. Giấc mơ hoa chi pâu là bài thơ đầu tiên trong tập, cũng là nhan đề của tập thơ. Có lẽ giấc mơ về loài hoa bình dị nơi non cao mỗi năm chỉ nở có một lần ấy đã trở thành sự mê hoặc, đắm say trong tâm hồn nhà thơ. Hoa chi pâu kết thành những chùm nhỏ li ti, không đậm màu như oải hương mà phảng phất sắc trắng mong manh, tinh khiết. Hoa chi pâu trải khắp những dải đồi tạo nên cảnh đẹp thơ mộng như chốn thần tiên. Những mảng hoa nở rộ trên các triền núi, khi thì lấp lánh giữa ánh nắng trông như một khu vườn cổ tích trên thiên đường, khi lại mờ ảo dưới làn mây mờ lãng đãng, mê hoặc như trong một giấc mơ. Chia sẻ cảm xúc viết nên bài thơ Giấc mơ hoa chi pâu, nhà thơ Phạm Quỳnh Loan cho biết: có một loài hoa cỏ mật rồng ở miền núi phía Bắc, cứ mỗi độ cuối thu, đầu đông lại nở tím núi đồi vô cùng đẹp. Du khách thập phương khi lên đỉnh núi Ta Chi Nhu thì thường hỏi người dân bản địa hoa gì. Người Mông ở đây trả lời chi pâu, có nghĩa là không biết trong ngôn ngữ của họ. Nhưng du khách lại nghĩ đó là cái tên của loài hoa này và được lưu truyền rộng rãi. Với tôi, loài hoa cỏ cứ âm thầm nở, mang khát khao sống, khát khao yêu thương cứ ám ảnh tôi, khiến tôi phải viết về nó với hy vọng và mong muốn giấc mơ hoa chi pâu đẹp dung dị, bản năng, đậm bản sắc văn hóa đồng bào vùng cao Tây Bắc sẽ được bạn đọc đón nhận và lan tỏa. Là cây bút nữ, nhưng nhà thơ Phạm Quỳnh Loan cá tính, bạo liệt mà không kém phần nữ tính. Thông điệp trong thơ Quỳnh Loan đẫm chất lý cuộc sống, thế thái nhân tình, giúp ta dễ tìm đến sự đồng cảm. Xuyên suốt tập thơ Giấc mơ hoa chi pâu là một tình yêu sâu sắc với quê hương Yên Bái, nơi tác giả đã sinh ra, lớn lên và có nhiều kỷ niệm. Là tình yêu văn hóa các dân tộc miền núi, tình yêu Tây Bắc đẹp trùng, Tây Nguyên lộng gió và trăn trở cùng biển đảo. Bởi thế, các tác phẩm của chị đã mang đến cho người đọc nguồn cảm xúc cuốn hút, yêu thương. Những cấu trúc và lối nhào nặn con chữ của Quỳnh Loan có phần gai góc, thô mộc như tính cách của chị, nhưng chính điều đó lại tạo được ấn tượng với người đọc. Viết về quê hương Yên Bái, tác giả đưa ta đến Mường Lò, nơi không chỉ có cánh đồng mênh mông, gạo ngon nức tiếng, mà còn là chiếc nôi của những điệu xòe cổ. Trong bài chị viết: đầu hắt khắp rau duyên, đầu khăn piêu áo còm, Mường Lò nay dậy sớm, nhà sàn sôi nếp đơm, xòe cổ níu lòng gửi mừng trời câu hát, xòe cho bồ đầy thóc, xòe cho lợn chật đàn, tộc người bốn phương về tổ tiên nguồn cội. Rồi hình ảnh tang quản, tang chan, khao cút cũng được chị đưa vào câu thơ một cách tự nhiên, xinh đẹp. Phải là người rất yêu văn hóa dân tộc và đam mê tìm hiểu ngọn ngành nét văn hóa ấy, Quỳnh Loan mới có thể viết nên những câu thơ về địa danh văn hóa tâm linh, mang chất lý nhân sinh, hướng thiện của người Thái sâu sắc đến vậy. Trong bài Đường đến Nậm Tốc Tát, chị viết: 3 tầng tháp, 7 tầng trời, gió hay linh hồn lẩn quất, mong từng tảng nở thành rừng. Đá hay vỉa linh hồn tộc người mấy ngàn năm, đông quay hà dắt tôi mênh mông huyền sử, thì thầm đá một thế giới khác. Yêu văn hóa dân tộc, yêu miền núi, nên khi đến với bất cứ miền quê nào trên tổ quốc, Quỳnh Loan cũng thấy vẻ đẹp của xứ sở ấy thân quen, mê đắm. Vì thế, khi trở lại Tây Nguyên, dạt một triền gió gọi, lã chã sương treo lơ lửng mở ngày, mở Long Biang, mở chiều Đà Lạt, lâng lâng tôi nơi độ cao trên 2.000 mét. Thả hồn mình trong điệp điệp thông gieo, trong căn nhà sàn tộc người thửa khai thiên mở đất. Chàng trai cửa ho rắn như gỗ cây rừng. Rồi bình minh trên đỉnh phía oắc cũng để lại trong chị bao cảm xúc dung dị. núi buộc núi, mây buộc mây, khúc báo dung buộc chàng trai về bản giao ở rể, nơi gặp gỡ đất trời, em buộc một đời hương. Xuyên suốt tập thơ, ta còn gặp những câu thơ, thậm chí bài thơ thật thà, ngôn ngữ có thể chưa phù hợp với ngữ cảnh. Tuy nhiên, vốn là cô giáo dạy toán, nên khi bước vào văn chương, Quỳnh Loan đã mang cả tư duy toán học vào thơ và tạo nên sự khác biệt trong giọng điệu. Với sức viết khỏe khoắn, 4 năm liên tiếp cho ra mắt 4 tập thơ là điều không dễ. Ở tập thứ 5 này, Quỳnh Loan đã có được giọng điệu, tính cách cho riêng mình. Giấc mơ Hoa Chi Bâu, tập thơ xinh xắn, thu hút sự khám phá, giải mã của người đọc ngay từ những trang đầu. Ở độ tuổi còn nhiều khao khát, đam mê khám phá, tin rằng bạn đọc sẽ còn tiếp tục đón đợi ở Phạm Quỳnh Loan những thi phẩm tuyệt vời.
Yên Bái, vẻ đẹp bất tận.
Quý vị và các bạn thân mến, xã Ngòi A, huyện Văn Yên hiện có 3 dân tộc Kinh, Tày, Dao cùng chung sống, trong đó dân tộc Dao Đỏ chiếm trên 50%. Hiện nay, đồng bào Dao Đỏ vẫn còn lưu giữ được những bản sắc văn hóa độc đáo, từ tiếng nói, chữ viết, trang phục, phong tục tập quán, lễ hội độc đáo. Thông qua những giá trị văn hóa đó, người Dao Đỏ cũng đã phát huy thế mạnh để tạo nên những sản phẩm du lịch cộng đồng, homestay độc đáo, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đời sống văn hóa độc đáo và đặc sắc của người Dao Đỏ ở thôn Làng Quạch, xã Ngòi A qua bài viết Người Dao Ngòi A phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Thôn Làng Quạch, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, nằm dưới chân núi Mỏ Vọ hùng vĩ, được thiên nhiên ưu đãi, không khí trong lành, mát mẻ, có quần thể thác nước Khe Cam đẹp như tranh vẽ. Thôn hiện có trên 200 hộ dân với gần 900 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Dao Đỏ chiếm 90%. Trải qua bao thế hệ, người Dao Đỏ nơi đây vẫn chung tay gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình và hình thành nên nét đặc trưng riêng có trên mảnh đất này. Cũng như các dân tộc khác, người Dao Đỏ thôn Làng Quạch có nhiều phong tục tập quán độc đáo, trong đó phải kể đến nét đẹp văn hóa trong trang phục truyền thống. Ngay từ khi còn nhỏ, các thiếu nữ đã được các bà, các mẹ chỉ bảo truyền dạy cho cách thêu thùa, làm trang phục. Vì thế mà họ luôn cảm thấy tự hào vì tự tay làm nên bộ trang phục độc đáo của dân tộc mình. Để hoàn thành một bộ trang phục, người phụ nữ Dao Đỏ phải trải qua những công đoạn công phu và tỉ mỉ, có khi mất cả tháng trời. Trang phục truyền thống của người Dao Đỏ lấy tông màu chàm đen làm chủ đạo, kết hợp với những nét hoa văn thêu chỉ, các phụ kiện, trang sức khá cầu kỳ, hòa quyện vào nhau thành một khối thống nhất không thể tách rời. Người Dao Đỏ Ngòi A gọi trang phục truyền thống của mình là lui hấu, gồm có khăn đội đầu, khăn quàng cổ, áo, quần, yếm, thắt lưng. Trên nền quần áo màu đen, người Dao Đỏ sử dụng 4 màu chủ đạo là đỏ, vàng, xanh và trắng để trang trí cho bộ trang phục của mình. Áo của phụ nữ Dao Đỏ có tới 3 loại. Một loại để mặc thường ngày, một loại chỉ mặc trong những ngày vui, ngày lễ hoặc Tết, và một loại chỉ được mặc trong ngày cưới khi họ là cô dâu. Áo mặc vào dịp càng quan trọng thì hoa văn càng nhiều, do đó mức độ khó khi làm chúng cũng càng tăng. Chiếc áo về cơ bản là áo tứ thân, cổ áo kéo dài xuống quá ngực và được thêu nhiều loại hoa văn tùy theo sở thích của mỗi người. Ở mép ngoài có thêm 2 đường viền đỏ tượng trưng cho quả đùm đũm, hay còn gọi là quả mâm xôi rừng, vốn rất gần gũi trong đời sống người Dao. Dưới cùng của phần cổ áo là 2 chùm tua rua, càng thêm nét mềm mại cho chiếc áo. Phần cổ tay cũng được thêu cao khoảng 15 cm. Đối với áo dành cho cô dâu, tất cả 4 thân áo đều được thêu gần kín. Hoa văn trên mỗi chiếc áo thể hiện hình cây lúa, hoa đồng tiền, con chim, cây cối, ngôi sao, và có thêm con ngựa, con dết đối với áo cưới. Đi cùng với áo là chiếc yếm, một phần không thể thiếu trong trang phục của người Dao. Ngoài những họa tiết thêu xung quanh, ở giữa yếm được trang trí hoa văn bằng bạc gồm 7 mảnh hình chữ nhật, 2 hàng đồng xu hai bên và khoảng 25 họa tiết hình hoa. Yếm có cổ tròn mở sau gáy, có những đường thêu cả phía sau lưng, được mặc bên trong che kín cả ngực và bụng. Khăn đội đầu và khăn quàng cũng được thêu rất tỉ mỉ. Cũng với những họa tiết như ở trên áo, nhưng khăn đội đầu được bố trí nhiều lớp. Khi đội lên đầu sẽ bao thành khuôn vuông. Các hoa văn họa tiết sẽ phô ra ngoài, làm tăng thêm vẻ đẹp của chiếc khăn. Đối với thắt lưng thì đơn giản, chỉ là một dải màu đỏ. Nhưng cũng chính sự đơn giản ấy tạo nên điểm nhấn trên bộ trang phục của người phụ nữ Dao đỏ. Nói chung, nét đặc sắc tạo nên trang phục của người Dao đỏ chính là những hoa văn trang trí trên khắp các bộ phận của trang phục với màu đỏ là chủ đạo và luôn nổi bật, giúp cho họ không thể nhầm lẫn với các dân tộc khác. Những họa tiết trên trang phục của người Dao đỏ rất gần gũi trong thiên nhiên như cỏ, cây, hoa lá hay các loài động vật. Người Dao đỏ quan niệm hoa văn trên y phục không chỉ biểu hiện cho tính cần cù và nhẫn nại, thể hiện sự khéo léo, trí tưởng tượng phong phú cùng với con mắt thẩm mỹ, mà về nghệ thuật còn rất tinh tế trong việc sử dụng màu sắc, bố cục cân đối hài hòa, tươi sáng của người dân, tạo nên nét riêng đậm đà bản sắc dân tộc. Và để nét đẹp đó không bị mai một trong thế hệ trẻ, những người mẹ, người bà Dao đỏ ở ngoài A vẫn đang từng ngày truyền dạy cho các con, các cháu của mình. Cùng với việc sáng tạo ra những bộ trang phục truyền thống cầu kỳ và đẹp mắt, hát báo dung là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân tộc Dao đỏ xã Ngòi A, được hình thành từ cuộc sống lao động và sinh hoạt hàng ngày của đồng bào. Thông qua báo dung, người Dao đỏ gửi gắm các cung bậc tình cảm của con người. Hát báo dung có nhiều thể loại: hát mừng khách, hát tiễn bạn, hát trong dịp lễ cấp sắc, lễ cưới, cúng đầy tháng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, cuộc sống mới. Lời ca báo dung là sự đúc kết những mong ước tốt đẹp của người dân về mùa vụ, thời tiết, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, làng bản, tình yêu của đôi lứa và nói lên tâm tư, tình cảm, ước mơ, nguyện vọng của những người dân lao động. Những câu hát báo dung giản dị, mộc mạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đồng bào Dao đỏ ở Ngòi A. Rời thôn làng Quạch trong âm thanh rộn rã của điệu múa rùa, sắc màu lung linh trên trang phục của những cô gái Dao mến khách bên thác Khe Cam hùng vĩ, cho chúng ta những cảm nhận về sự đổi thay từng ngày của mảnh đất Ngòi A. Việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa không chỉ là lưu giữ truyền thống bao đời của người Dao, mà còn góp phần bảo tồn, lưu truyền mạch nguồn văn hóa, tài sản quý báu của cha ông đến thế hệ mai sau, tạo nên sức mạnh nội sinh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cuộc sống xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc trên quê hương Mậu A.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp, anh hùng, bất khuất, trung hậu đảm đang đã trở thành đề tài quen thuộc trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Trong thời chiến cũng như thời bình, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của quê hương đất nước.
Để có thêm cái nhìn về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời kỳ hiện đại dưới lăng kính của các cây bút trẻ, phóng viên đã có cuộc trao đổi với tác giả Dương Thu Phương, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin chào Dương Thu Phương. Trước hết xin được cảm ơn Thu Phương đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của phóng viên ngày hôm nay. Thu Phương thân mến, có thể nói từ bao đời nay, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành đề tài quen thuộc trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Là một cây bút trẻ và có khá nhiều tác phẩm viết về người phụ nữ, Thu Phương có thể cho biết là lý do vì sao bạn lại thích mảng đề tài này?
Tôi cũng rất là may mắn là được sinh ra trong một cái gia đình có nhiều thế hệ phụ nữ mang tính tiêu biểu cho từng cái giai đoạn rất là quan trọng của dân tộc. Trong quá trình trưởng thành thì tôi cũng đã được đi khá là nhiều nơi, gặp gỡ khá là nhiều các chị em, các bà, các mẹ ở trên các cái vùng miền mang những cái nét đặc trưng. Cho nên thứ tình cảm chất chứa trong tôi trước hết là sự cảm phục, sự yêu thương, sự trân trọng đối với họ và mong muốn được làm một cái gì đó cho những người phụ nữ trong cái khả năng nhỏ bé của mình.
Qua chia sẻ của Thu Phương thì có thể thấy là hình ảnh người phụ nữ mà cô yêu thích thường là những nhân vật có số phận gai góc, cá tính và mạnh mẽ. Hay điều đó được thể hiện rõ nét trong tập truyện ngắn Chuyện đàn bà. Tập truyện đạt giải C do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng năm 2021. Thu Phương có thể chia sẻ rõ hơn về thông điệp mà bạn muốn gửi gắm trong tác phẩm này là như thế nào?
Phần nhiều, những người phụ nữ trong trang văn của tôi thì độ tuổi tầm 30 đến 40 tuổi. Cái khoảng mà họ đang phải chịu rất là nhiều những cái áp lực trong cuộc sống đến từ nhiều phía. Từ cái mối quan hệ về gia đình, nội ngoại hai bên, đến cái mối quan hệ nuôi dạy con cái, đến cái mối bận tâm về tiền bạc, kể cả những cái việc là xử lý những cái mối quan hệ phát sinh giữa cái cuộc sống vợ chồng của cái thời kỳ hiện đại. Rất nhiều lúc những con người đấy họ cảm thấy chông chênh, ngột ngạt, và thoáng những lúc người ta nghĩ đến sự lựa chọn, mặc dù sự lựa chọn nào cũng được dơ lên đặt xuống, nhưng nó khá là day dứt, khá là tâm tư. Đây cũng chính là cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến độc giả của mình. Đấy chính là những người phụ nữ, dù là mạnh mẽ, dù là trưởng thành, dù là vấp ngã, dù là chông chênh, thì họ vẫn đã gồng mình hết sức rồi. Điều họ mong muốn nhận được đấy là sự sẻ chia, sự quan tâm, và đặc biệt là sự yêu thương của những người xung quanh họ.
Thu Phương thân mến, có thể nói trong văn học nghệ thuật nhiều năm trước đây, hình ảnh người phụ nữ đẹp là hình ảnh gắn liền với những phẩm chất như là chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn, sẵn sàng hy sinh vì bản thân, vì gia đình, chồng con. Tuy nhiên, những quan niệm đó gần đây đã có những thay đổi. Người phụ nữ thời hiện đại không nhất thiết cứ phải nhẫn nhịn, chịu đựng hy sinh mới là người phụ nữ tốt. Nhiều người cho rằng phụ nữ thời nay có trình độ, có năng lực, bằng cấp, thậm chí không kém gì đàn ông, nên họ có thể đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng như đàn ông. Hình ảnh người phụ nữ hiện đại gắn liền với sự tự tin, năng động, độc lập, làm chủ tài chính. Phương nghĩ sao về quan điểm này?
Tôi rất là đồng tình với một cái quan điểm mà chị vừa mới chia sẻ. Đấy chính là phụ nữ không nhất thiết cứ phải nhẫn nhịn, cứ phải chịu đựng, cứ phải hy sinh mới là những người phụ nữ tốt. Nếu như chúng ta cứ định kiến rằng là một người phụ đẹp là một người phụ nữ mà phải biết chịu thương chịu khó, phải biết nhẫn nhịn, phải biết hy sinh tất cả bản thân mình vì chồng, vì con, thì vô hình dung chúng ta đã đặt một cái gánh nặng lên những cái đôi vai mỏng manh của những người phụ nữ. Và vô hình dung là chúng ta cũng đang cổ suý cho những cái quan điểm đã lỗi thời, nó đi ngược lại với cái nỗ lực về bình đẳng giới mà cả xã hội chúng ta đang cố gắng để thực hiện ngày càng tốt nó.
Vậy quan điểm đó được thể hiện như thế nào trong tác phẩm của Thu Phương?
Là một người viết thì tôi vẫn đang tiếp tục những cái trang viết của mình. Tôi hy vọng là sẽ chuyển tải được một phần cái cuộc sống ngôn ngộn này vào những cái trang văn để cung cấp nhiều cái góc nhìn hơn đối với cuộc sống. Tôi cũng mong muốn tiếp tục được viết nhiều đề tài, trong đó quan trọng nhất tôi vẫn dành tình cảm cho những người phụ nữ, bởi vì cái đề tài về phụ nữ sẽ không ai nói hết được, như mọi người vẫn thường đùa là sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được một người đàn bà, chính mình cũng không hiểu được mình. Đây là một cái mảng đề tài vô cùng vô tận và nó cũng rất là hay. Càng đi sâu thì mình càng thấy nó thâm thẳm. Nhưng tất cả cũng chỉ là dự định. Có đạt được điều đó hay không thì tôi thật sự là cũng chờ vào một phần nghĩa là cơ duyên đó.
Xin cảm ơn những chia sẻ của Thu Phương. Chúc Thu Phương có một ngày 20 tháng 10 sắp tới thật vui và ý nghĩa. Mong rằng với sự sáng tạo và đam mê của tuổi trẻ, thời gian tới thì Phương sẽ có nhiều tác phẩm hay ra mắt bạn đọc. Xin cảm ơn Thu Phương.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.